mùi văn nghệ bốc hung hơn bao giờ hết. Năm cậu một đoàn, một nhóm, mỗi nhóm một bàn vừa uống cà phê vừa sáng tác ngay tại chỗ. Các mầm non văn nghệ viết lách nhanh như điện, 3 phút một bài thơ tự do, 90 phút phần trăm các cô cậu trong văn thi đoàn thích làm thơ. Làm thơ xong, tác giả ngâm vang lên để bạn bè phê bình. Quán Sao Nam, giá có hiện tượng đàn địch nữa chắc chắn sẽ biến thành phòng trà ca nhạc Phước Thiện. Đôi bật, người ta gặp các chú nhãi tóc rậm rối bù, đeo kính trắng, ôm một chồng bản thảo hiên ngang bước vào quán. Chú nhãi chỉ chồng bản thảo khoe với các bạn đồng nhóm rằng đó là bản thảo của Thiên Trường Giang tiểu thuyết viết về kháng chiến. Chú nhãi đem bán nhưng nhà báo trả ít tiền quá lại thôi. Chú nhãn vỗ ngực nói ầm ĩ là mình được nhà văn nọ khen, nhà thơ kia khuyến khích, coi chú như một thứ thiên tài chưa xuất hiện. Chú nhãi nói xong, nhìn nàng Tường Vi thì thấy người đẹp đang cắt móng tay một cách rất hững hờ. Chú nhãi thở dài thất vọng, bèn gọi cà phê thuốc lá uống và hít để tiêu sầu trên những bài thơ tự do. Mỗi ngày Tường Vi nhận được vài chục lá thơ tình. Nàng chưa yêu ai nên không hiểu trong những bức thơ đó những người ái mộ nàng đã viết những gì. Tường Vi muốn bóc ra coi nhưng ông bố nàng vội chộp lấy, kiểm duyệt một lần trước khi đút những tác phẩm ái tình của các văn nghệ sĩ, sinh viên học sinh vào bếp. Rồi hiện tượng thi văn đoàn cũng tàn lụi. Quán Gió Nam không còn là nơi độc quyền cho một giai cấp nào trong xã hội nữa. Khách của Quán Gió Nam gồm đủ hạng người biết thưởng thức cà phê. Chủ quán càng ngày càng phát đạt. Riêng Tường Vi, nàng cảm thấy cuộc đời không thơm như khói thuốc 3 con 9 và đẹp như những giọt cà phê dịu dịu rơi xuống đáy tách nữa. Một kẻ nàng không yêu đã phá vỡ cánh cửa tuổi thơ đi vào tâm hồn nàng. Người ấy là một sinh viên y khoa. Chàng thoạt nhiên cũng là một người khách uống cà phê. Chàng say mê nàng ngay từ buổi đầu Quán Gió Nam. Ông bố của nàng mến chàng lắm. Bề ngoài chàng rất đứng đắn, tư cách. Trong những câu chuyện với bố nàng, chàng luôn luôn tỏ vẻ khiêm tốn. Những người khiêm tốn rất khó tìm trong các quán cà phê có cô hàng kiểu diễm. Bởi thế bố Tường Vi mới quý chàng. Chàng lại cho biết chàng là sinh viên năm thứ 6 trường thuốc, sắp ra trường. Ông Tường Vi hả hê ra mặt. Ông ban riêng cho chàng cái ân huệ được tán tỉnh Tường Vi bất cứ lúc nào. Mộng của người biết quá nhiều hơi giản dị. Ông ta nghĩ rằng nếu chàng sinh viên y khoa kia lấy Tường Vi, chẳng lâu la gì ông sẽ biến Quán Gió Nam của ông thành cái phòng thăm mạch. Mộng đó khiến ông chủ quán cà phê trả thêm mấy tội. Cả bà vợ kế của ông, dì ghẻ của Tường Vi, vốn ghét nàng thậm tệ, khi hay giấc mộng của chồng cũng thay đổi lòng dạ, quý hóa Tường Vi hết chỗ nói. Bà thường gọi đùa cô đốc mỗi lần bà trách yêu Tường Vi, làm cho nàng xấu hổ và khó chịu vô cùng. Nàng không rõ tại sao bố nàng nỡ dùng nàng làm bậc thang để ông leo lên cái giấc mộng tầm thường kia. Chàng có xe hơi cũ. Ông chủ quán Gió Nam bỏ tiền lãi cà phê sắm tặng chàng chiếc xe khá hơn. Tường Vi đi học, chàng đưa nàng tới trường. Tường Vi tan học, chàng rước nàng về nhà. Chàng đẹp trai học giỏi, tương lai tràn trề, thừa xứng với nàng. Nhưng không hiểu tại sao nàng khó cảm nổi chàng, dù tim nàng chưa trao gửi cho một người nào khác. Được bố nàng cho phép, chàng đã đi quá vội vàng, càng khiến Tường Vi chán nản. Chàng ôm ấp nàng trong vòng tay thương mến ấy. Tường Vi có cảm giác như chàng lợi dụng sự khờ dại của nàng, sự mù quáng của bố nàng triệt để, và Tường Vi phát tởm. Những chiếc hôn ăn cướp của nàng, của chàng, Tường Vi không kịp đề phòng. Nàng thường quay mặt đi nhổ nước miếng. Mới lớn lên, Tường Vi rất khao khát chuyện yêu đương. Nhưng tình yêu đi vào tâm hồn người con gái còn trong trắng, không thể hối thúc, cuồng nhiệt, phũ phàng, đốt cháy giai đoạn như kiểu an ái Tây Phương. Mà nó bắt buộc phải đi bằng những bước chân nhẹ nhàng trên con đường đầy hoa đầy mộng. Phải có những giận hờn, những tiếng thở dài, những giọt nước mắt tưởng vỡ tan mộng ước. Những đêm không ngủ, nghĩ đẹp cho nhau. Những bức thư viết xong rồi lại đem xé. Những chiếc hôn môi ngập ngừng, không dám, chỉ lướt nhẹ trên trán người yêu. Những bàn tay đan lấy bàn tay, và những con mắt long lanh ngước nhìn vu vơ để che giấu sự bối rối, sự rung động sao xuyến cõi lòng. Tường Vi thèm điện niềm mến yêu mong manh nắng lụa của thuở ban đầu, song nàng đã thất vọng. Chàng chỉ là một tên vũ phu thô bạo, tên vũ thu vác gạo bóp nát trái tim nàng, bóp nát mộng đẹp của nàng. Tường Vi buồn khôn tả, đêm đêm trên canh gác nhỏ nàng thường khóc âm thầm. Bất giác nàng nhớ mẹ, giá mẹ còn sống đời nàng đâu còn tủi nhục thế này. Tường Vi chán nản học hành, nàng muốn tự tử nhưng chưa có cam đảm. Suy nghĩ mãi, nàng viết cho chàng một bức thư van xin chàng buông tha nàng. Chàng đâu chịu. Bức thư của nàng chàng trình bố nàng. Giấc mộng ông bố, ông bác sĩ sắp thành mà con gái trực phá vỡ. Ông chủ quán cà phê Gió Nam nổi giận. Ông đã trút sự giận hờn xuống thân thể mảnh mai của cô con gái. Người gì ghẻ về hùa với chồng, chửi rủa nàng thậm tệ. Ông bố Tường Vi bắt buộc nàng thôi học. Ông mướn một canh gác bày biện khá lịch sự, bắt nàng sống chung cùng chàng sinh viên y khoa. Tường Vi phục dịch chàng như một con ở hầu hạ chủ. Nàng không ngờ bố mình lại bị ổi đến thế. Lòng nàng nguội lạnh. Con chim khuyên vừa mới ra rằng đã lọt cảm bẫy. Tường Vi khinh tởm bộ mặt khả ố của chàng. Thế mà nàng bị sống chung cùng phòng, ăn uống cùng bàn, ngủ cùng giường với chàng. Kết quả của sự dàn xếp của ông chủ quán Gió Nam thành công. 3 tháng sau nàng có bầu với chàng. Sự thể đã lỡ, nàng ngậm ngùi oán trách thân phận và hy vọng rằng sống lâu bên chàng, nàng sẽ đổi tâm tính để cảm nổi chàng. Và đứa con nàng may ra sẽ tạo cho nàng một chân trời hạnh phúc mới. Bố nàng hả hê nhất. Kế hoạch của ông chưa tắt quá. Ông đã bức buộc chân chàng sinh viên y khoa vào chân con gái mình. Ông mường tượng quang cảnh một hôm trời đẹp nào đó, ông đứng chứng kiến phu phen hạ cái biển quán cà phê Gió Nam xuống và trên cái biển phòng mạch của bác sĩ X lên. Mặt ông ngời sáng, bộ ria của ông rung rinh. Nhưng đùng một cái, chàng sinh viên y khoa tốt nghiệp lấy liền tay một cô con gái nhà giàu khác. Ông chủ quán cà phê Gió Nam chết lặng người. Giấc mộng của ông nổ tung. Ông chợt tỉnh ngộ, muộn quá rồi. Và ông cho rằng con gái ông không biết cư xử nên chàng bác sĩ mới thay dạ đổi lòng. Ông chủ Gió Nam nổi trận lôi đình, đánh trả thù con gái. Những trận đòn thập tử nhất sinh. Những thanh củi tạ tới tấp nện vào người Tường Vi. Nàng xin, nàng lạy, vỗ ích bố nàng mất cả chì lẫn chài thì phải đánh nàng gỡ nợ. Mỗi ngày chịu mấy trận đòn thù, Tường Vi chịu không nổi. Chiếc bào thai hơn một tháng băng hư. Người bố nhẫn tâm hơi chột dạ, vội vàng đưa đứa con gái khốn nạn tới nhà thương. Hơn 2 tuần sau, Tường Vi trở về nhà cũ tủi thân. Nàng đã uống 5 ống Optalidon để kết liễu cuộc đời, nhưng số nàng chưa chết. Gia đình biết sớm cứu chữa kịp. 2 năm liền, Tường Vi không hề bước xuống khỏi căn gác nhỏ. Người nàng xanh mướt đáng thương. Bố nàng thua canh bạc đời, bất giận nàng, di ghẻ nàng sợ nàng tự tử cũng thôi chửi bới. Vào những ngày tháng nỗi buồn của Tường Vi tiêu tan dần, quán Gió Nam đột nhiên khởi sắc. Khách tới Gió Nam uống cà phê toàn là thanh niên đặt sống mới trên dưới 20 tuổi. Đây là giai đoạn chót, giai đoạn của du đãng ngự trị quán Gió Nam.
Chìm vào đêm thâu, đừng để em sống, đừng để em sống bơ vơ một mình, đừng để em chết, đừng để em chết mang theo hận tình.
Là dù đã những đám người tuổi trẻ này tỏ ra hết sức đứng đắn. Họ chưa hề uống quỵt một ly cà phê hay buông lời chọc ghẹo chủ quán. Họ cũng chưa hề đập lộn ở quán Gió Nam. Bởi vậy ông chủ quán rất hài lòng. Cô Tường Vi nằm dài trên gác nhỏ, ôm nỗi sầu vô hạn mãi cũng chán. Cô đã xuống quầy hàng thu tiền, làm công việc của hơn 2 năm về trước. Quán gió nam có bóng Tường Vi chẳng khác gì cơn dâm trong buổi trưa nắng. Cà phê đậm đà hơn, hương thuốc lá thơm tho hơn, bài cô hàng cà phê của canh thân có ý nghĩa hơn. Những cặp mắt du đãng đăm đăm nhìn nàng. Du đãng đã tình lắm. Tuy nhiên du đãng rất kính trọng các thiếu nữ đẹp. Trước một mối thù cần thanh toán, đôi mắt tên du đãng đỏ ngầu, sôi sục. Trước người đẹp, nếu người đẹp là nữ sinh, đôi mắt tên du đãng ngẩn ngơ tha thiết và chứa đựng cả một chân trời tình ái. Du đãng không thích bà hoa, bốc thối trong các tiệm cà phê, trừ bọn du đãng hạ cấp. Thì bọn này lấy tiền đâu mà uống cà phê gió nam? Trần Đại ở trong đám khách du đãng đó. Hắn tới quán gió nam là do James Linh Hùng hẹn. Hôm đó cần thanh toán một thứ chỉ mới xuất hiện ở Phan Đình Phùng. Thứ chỉ này tên là sinh ống nước. Sinh ống nước bắt địa của bạn James Linh Hùng, chiếc Velo Select. Bạn James Linh Hùng cầu cứu James Linh Hùng, nghe bạn tả hình dáng sinh ống nước và chỉ số nhà sinh ống nước đang làm mướn, nó sôi ruột. Trên đời này James Linh Hùng chỉ thờ Trần Đại, còn nó chế hết thiên hạ. Nó mời Trần Đại chờ nó ở quán gió nam, đợi nó hạ thằng sinh ống nước xong sẽ dẫn Trần Đại đi xem một phim cao bồi ngoại hạng có Drew Bina, James Coburn và Steven McQueen đóng. Trần Đại rất thích xem phim cao bồi, nó đang buồn nên James Linh Hùng rủ là đi ngay. Nghe James Linh Hùng ca ngợi cà phê gió nam, hắn bèn kêu cà phê uống thử. Ngoài xì gà Havatampa, Trần Đại không nghiện một thứ gì khác. Bởi thế hắn chẳng cần biết ở Sài Gòn có những quán cà phê nào ngon. Quán gió nam khai trương đã ngót 3 năm mà hôm nay Trần Đại mới biết. Lúc ấy, Trần Đại đang ngồi gần quầy tiền của Tường Vi. Hắn nhìn những giọt cà phê ra chiều mơ mộng lắm. Trên đôi môi hắn lúc nào cũng có điếu Havatampa. Trần Đại hướng mắt ra đường trông chờ James Linh Hùng. Khác hẳn tất cả những khách đã tới gió nam, hắn không thèm liếc nhìn Tường Vi. Nhưng Tường Vi thì đăm đăm nhìn Trần Đại. Tên bồi lấy cái phin ra và bỏ đá vào cà phê của Trần Đại. Hắn xúc thêm đường ngấy lưu lịa. Xong, hắn hít đầy hơi Havatampa, thả một vòng khói dày đặc. Vòng khói này theo sự điều khiển của Trần Đại từ từ xuống ly cà phê. Gặp chất đá lạnh, vòng khói tụ lại và tan trên mặt ly. Nhiều chú nhãi trông thấy Trần Đại biểu diễn trố mắt nhìn. Tường Vi buộc mồm khen, đẹp quá. Trần Đại quay lại, hắn gặp đôi mắt long lanh tình cảm nhìn mình. Trần Đại xao xuyến tâm hồn, từ ngày bỏ nhà đi làm du đãng, lòng hắn chỉ chờ chất với căm hận. Hắn chưa yêu ai, trừ những mối tình tạm bợ với mấy cô ca sĩ, mấy nàng phụ nữ. Trần Đại gọi những mối tình tạm bợ đó là mối tình hộ tống. Các nàng mê hắn vì biết hắn là du đãng thứ chiến. Đi với hắn không đứa nàng dám phá hoại cuộc đời ái tình và sự nghiệp của các nàng. Trần Đại mỉm cười ngầm cảm ơn Tường Vi đã khen mình. Hắn nhả vòng khói thứ hai. Vòng khói này bay thẳng lên mặt Tường Vi. Nàng nghiêng đầu tránh, khói ùa vào tóc nàng, tản mạn dần, nom như những khói sương bốc lên từ một khu rừng cây. Tường Vi trách nhẹ, ông suýt làm tôi ho đấy nhé. Trần Đại nhún vai, tôi xin lỗi vì tưởng cô thích khói Havatampa. Tường Vi vẫy nhẹ bàn tay xua khói thuốc. Đâu có thích khói thuốc, tôi thích cái vòng tròn ông thổi cơ. Ông thổi nữa đi. Trần Đại lắc đầu. Tường Vi hỏi, sao thế ông? Tôi chưa bao giờ thổi vòng khói thứ ba ở mỗi điếu thuốc. Vẫn giọng nói ngây thơ dễ cảm, Tường Vi nheo mắt, sao thế ông? Vì khai thác điếu thuốc quá nó kiện. Tường Vi cười khúc khích. Nàng như đám rừng cuối thu, tình cảm chết mục cơ hồ những chiếc lá, còn linh hồn chơ vơ giống hệt như những cành cây khô. Nhưng nhân gian không phải có một mùa thu, và đám rừng cuối thu tàn tạ đã nhú lọc non xanh khi mùa xuân tới. Trần Đại chưa là mùa xuân, Trần Đại mới chỉ là cánh én từ rừng đồi xa xăm đưa tin về rằng mùa xuân sắp trở lại. Mùa xuân sắp trở lại với mùa xuân của cuộc đời của Tường Vi. Quá khứ sắp tiêu tan, quá khứ sẽ tiêu tan hẳn. Mắt nàng đen hơn, tóc nàng xanh hơn, tim nàng lại rung động nhịp cũ như thủa còn trong trắng. Nàng ngượng ngập nói, này ông, nếu ông không thổi vòng khói thứ ba thuốc lá mới kiện ông. Trần Đại nâng ly cà phê uống một ngụm. Có thể lắm, Nhưng thổi vòng khói thứ ba ở đây thì thà tôi chịu bị kiện còn hơn. Tường Vi ngạc nhiên, sao thế ông? Khó nói quá cô. Cô gì? Dạ Tường Vi. Tên cô làm tôi nhớ bài hát của Hoàng Quý. Bài gì đấy ông? Bài Cô Láng Giềng. Cô đã nghe bài này lần nào chưa? Tường Vi lắc đầu, bài mới hả ông? Trần Đại búng tàn thuốc lá cười hóm hỉnh. Khó nói quá cô Tường Vi ạ. Sao thế ông? Vì sao hả ông? Vì cô cứ gọi tôi bằng ông. Tường Vi thẹn đỏ mặt, khuôn mặt hiền hậu sau chuỗi ngày sầu muộn của nàng xanh rớt như lá non, tưởng chừng vừa được phép màu làm thắm hồng lại. Nàng đặt ngón tay út giữa hai hàm răng cắn lia lịa. Vì Trần Đại bắt chước câu hỏi của nàng. Vì sao hả cô? Vì mới gặp anh lần đầu. Trần Đại thổi vòng khói tròn như vòng khói thứ nhất. Vòng khói này từ từ bay thấp xuống miệng ly cà phê. Trần Đại nâng ly uống cả cà phê lẫn khói thuốc. Tường Vi xít xoa. Anh tài quá. Cô làm tôi ngượng. À anh gì nhỉ? Đại. Họ gì? Không có họ. Sao lại thế? Tôi có hỏi cô Tường Vi họ gì đâu. Tường Vi vươn tay vuốt tóc mai. Thua anh rồi. Cô thắng tôi đấy chứ. Thắng gì hả anh? Thắng lời thề của tôi. Anh đã thề gì? Thề không để các cô gái đẹp xùy mình. Tường Vi tròn đôi mắt. Xùy là gì hả anh? Trần Đại vội vàng nói. Xin lỗi cô nhé, tôi quen nói tiếng lóng. À, xùy là bảo mình thổi khói thuốc ấy mà. Tường Vi cười. Anh thổi đẹp ghê. Có lẽ anh là người thổi khói đẹp nhất thế giới. Trần Đại nhún vai rất kiểu cách. Tôi thở hạng nhì thôi. Ai nhất? Một tài tử trẻ trong phim Les Demisi. Cô coi phim này chưa? Chưa. Hèn chi có bầu tôi hạng nhất. Tường Vi chưa xem Les Demisi thì chỉ cần biết anh là đủ. Trần Đại có cảm giác Tường Vi đã dành cho hắn nhiều cảm tình lắm rồi. Tự nhiên lòng hắn xốn sang một nỗi niềm thương nhớ. Một cô con gái có học ngoan ngoãn xưng tên với anh, gọi hắn bằng anh, thân mật quá. Giá Tường Vi xưng em với Trần Đại, chưa chắc hắn đã sung sướng. Tiếng em Trần Đại nghe đã nhàn tai, bắt buồn mửa. Một con điếm mặt hạng chỉ cần đón mối bằng một tô phở tái và một chai sát xịn cũng em anh em với hắn. Một con vũ nữ già cốc đế gần bằng tuổi mẹ hắn cũng em anh với anh. Hai tiếng em anh hầu chết hẳn ý nghĩa đẹp đẽ rồi. Trần Đại phát tởm khi nghe bất cứ một đứa con gái nào xưng em trước mặt hắn. Chỉ có Tường Vi là không xưng em. Trần Đại bỗng ước ao một điều, hắn sẽ chinh phục Tường Vi. Dĩ nhiên không bằng dao con chó, mà bằng tình cảm chân thật của hắn. Nhưng Trần Đại hứa sẽ không để Tường Vi thất vọng khi nàng biết hắn là một tên du đãng ngoại hạng. Trần Đại quay hẳn người lại đối diện với Tường Vi, giọng của hắn chịu nặng. Tường Vi chắc thế chứ? Tại sao không hả anh? À anh tập thổi hồi nào đấy? Hồi mới hút thuốc. Anh hút thuốc lá nặng lắm hả? Sao Tường Vi biết? Vì Tường Vi thấy anh hút xì gà, tập thổi khói tròn lâu không anh? Tùy gì? Tùy có khiếu hay không có khiếu. Thổi khói cứ tập mãi cũng phải được, cần chi khiếu. Tường Vi quên rằng thổi khói là một nghệ thuật à. Hai người say sưa bàn chuyện khói thuốc, ríu rít y hệt đôi chim mới ra sàng. Họ không chú ý cái cảnh thơ mộng đó đã lọt vào cặp mắt tràn ngập sự ghen hờn của tên du đãng. Nó mặc áo caro đỏ, ngồi uống cà phê trước cả lúc Trần Đại tới quán gió mạng. Là một tay chì đồng vai vế với sinh ống nước, nhưng nó có học. Nó trồng cây si ở gió nam mấy tháng rồi. Vì muốn chinh phục Tường Vi nên vào quán gió nam nhờ thế chưa xảy ra một vụ đập lộn nào. Một phần cũng bởi Tường Vi đứng đắn, không thèm hứa hẹn với cậu nào hết. Hôm nay thì khác. Tên du đãng mặc áo caro ngứa mắt lắm rồi. Sự ghen tuông là mờ mắt nó. Trước khi hỏi tội kẻ tình địch, nó biểu diễn vài đường cho Trần Đại rụng rời. Tên du đãng hắn giọng, nó hạch người bồi. Nè, bớt đá đi, lạnh lắm đó cha nội ạ. Nghe danh từ của hội, Trần Đại ngoảnh lại nhìn nó. Tên du đãng lặng lặng đứng lên, nó rời bàn của nó sang bàn khác. Có hai cậu nhãi mới lớn lên đua đòi cà phê thuốc lá. Nó vỗ vai một cậu mặc áo dằn di hất hàm. Vải này chú mày mua ở tiệm nào? Trần Đại theo dõi cảnh này. Tường Vi nói nhỏ: đừng nhìn nó. Trần Đại vờ sợ hãi: thằng nào đó? Tường Vi không biết tên nhưng nó ghê lắm, bố nó làm gì to lắm đấy. Anh nhìn nó sẽ gây sự đánh anh cho mà coi. Đừng nhìn nó anh nhé. Trần Đại le lưỡi: sợ quá ai dám nhìn. Tuy nói thế, chiều Tường Vi, Trần Đại vẫn liếc mắt theo dõi. Cậu nhãi mặc áo dằn di, mặt không còn hột máu, lắp bắp: em may ở tiệm. Tên du đãng hỏi dồn: tiệm nào, trả lời nhanh lên. Dạ, tiệm Văn Quân. Tên du đãng Caro gật đầu khen: ăn chơi đó, may áo ở Văn Quân, vải đẹp thật, cho anh tí làm mẫu nha chú mày. Nói không đợi câu nhỏ, lép vế nói thêm, móc túi lấy lưỡi dao cạo cắt một màu vải trước ngực cậu nhỏ. Tên du đãng bĩu môi: đừng giận nhé. Khách uống cà phê trong quán Gió Nam bị nghẹt thở, vài cậu đứng lên định chuồn. Nó muốn sỉ nhục Trần Đại có người chứng kiến nên lạnh lùng nói: các bạn ở lại xem Tony Hải chơi cine, cấm ra khỏi quán. Tony Hải đảo mắt ra lệnh, hai tên đàn em của nó ngáng chân gắn cửa, chắn cửa. Khách đành thúc thổi ngồi chờ sự gây cấn thứ hai. Trần Đại ném màu gỗ ở cuối điếu Havatampa xuống đất. Hắn rút điếu khác, lấy một que diêm quẹt vào đế giày, châm hút. Hắn làm bộ như chưa thấy việc gì xảy ra cả. Cao hứng, hắn thổi một vòng khói rồi nhếch mép cười, khiến Tony Hải càng cáu tiết. Nó gọi Bồi: cho hai chai laser đi. Bồi khui laser, hai cái nút bắn về phía Trần Đại. Hắn cúi xuống lượm hai cái nút, đặt vô giữa lòng bàn tay. Cái thứ nhất, Trần Đại bóp bẹp. Hắn ném ra chỗ hai tên đàn em của Tony Hải chặn cửa. Chẳng thèm để ý bọn các ké ngạc nhiên, Trần Đại bóp cái nút thứ hai. Hắn lại ném ra chỗ hai tên đàn em của Tony Hải. Tony Hải hơi gờm địch thủ. Trần Đại biết chắc giờ mà hắn xưng hắn là Trần Đại thì bọn Tony Hải co vòi ngay. Song hắn muốn giấu cái sự nghiệp du đãng trước Tường Vi, nên hắn chịu lặng im để Tony Hải làm trò. Tony Hải hằn họ băng quơ: hư, cái tài vặt tưởng hay hớm à. Tường Vi lo ngại dùm Trần Đại, nàng so sánh hắn với Tony thì thấy hắn nhỏ thó hơn. Đối địch với du đãng khét tiếng, hắn sẽ bị Tony Hải hạ nhục. Nghĩ thế, nàng giả đò gọi nước, gọi người Bồi: này anh Tám, anh nhìn đi. Người Bồi không rõ mưu mô của nàng, ngơ ngác giây lát. Trần Đại thổi vòng khói tròn đền đáp lại sự lưu tâm của nàng. Muốn kết thúc chóng váng, hắn móc tiền đặt lên bàn. Tony Hải hầm lên: thằng kia. Trần Đại nhún vai: bạn gọi tôi hả? Phải, để làm gì? Tôi uống cà phê chứ có thất lễ với ai đâu. Tony Hải cười khinh khỉnh: bộ mày dám thất lễ ư? Trần Đại chậm rãi lắc đầu. Tony Hải hỏi: mày ở khu nào? Ở Sài Gòn. Tới đây làm gì? Uống cà phê. Sao không chỉ uống cà phê? Tôi có làm gì khác nữa đâu nghe thưa bạn. Có. Bạn chỉ giúp xem tôi đã làm gì nhỉ? Tony Hải nhấc chai laser đập mạnh lên cạnh bàn. Chai laser gãy đôi. Nửa dưới vỡ tan tành, nửa trên nằm trong tay Tony Hải. Các tay đợt sống mới du đãng và du đãng hình thức giật mình. Tony Hải hạch tội: mày đã dám. Trần Đại hít xong một hơi thuốc nhà khói rồi mới hỏi: dám gì? Tony Hải dằn giọng: dám tán tỉnh người đẹp. Trần Đại vờ ngớ ngẩn: tán tỉnh người đẹp thì đã sao? Tony Hải cứng lưỡi, chỉ biết trả miếng tình địch bằng đòn nào để vừa chế ngự được tình địch, vừa làm đẹp lòng Tường Vi. Thì Trần Đại đã gọi Bồi: cho một chai laser băm ba đi. Trần Đại dốc hết chai bia vào ly, chai bia rỗng không. Hắn cầm vỏ chai vỗ mạnh bàn tay vào miệng chai, sức ép của cú vỗ dồn nén khiến cái đáy chai bung ra, tiếng thủy tinh vỡ vụn trên sàn gạch nghe rợn rợn. Tony Hải nóng mặt, nó không ngờ tình địch của nó luyện được nhiều tài vặt quá. Muốn sỉ nhục nó, Tony Hải còn cách chơi võ giang hồ, nghĩa là đánh hội đồng. Tony Hải ra lệnh ngầm cho hai tên đàn em sửa soạn đối phó. Nó lặng lẽ ngồi xuống ghế, cơ hồ đã chịu thua. Bất thình lình Tony Hải ném nửa chai bia vỡ sang phía Trần Đại, đã đề phòng trước. Trần Đại né người tránh, chai bia trúng quầy tiền của Tường Vi, nàng hét lớn hãi hùng. Trần Đại nheo mắt hỏi, còn trò gì khác nữa không hả ông Tô Tô Hải? Tony Hải nhếch răng ken két, còn đòn giang hồ. Trần Đại hất hàm, sao chưa giả nốt ra? Tony Hải đứng dậy, ghét chân lên ghế rất cao bổn. Mày biết đòn giang hồ là gì chưa? Chưa. Nó rút dao con chó khỏi túi quần. Là thế này. Trần Đại đùa, cái đó để làm gì? Để cắt thịt hôi thối của mày. Tony Hải hấm bấm lưỡi dao. Nó toan tiến gần lại chỗ Trần Đại thì James Linh Hùng tới. Nó ngạc nhiên thấy Tony Hải đang hoa ra, nhưng nó chưa biết thằng du đảng này sắp chơi ai. Trần Đại nhát trông James Linh Hùng ngơ ngác bèn giải thích. Này chú Tô Tô Hải, chú nên cất con dao chó của chú vào túi và cút đi. Tony Hải gầm như sư tử hay giống. Tao phải cắt thịt hôi thối của mày, phải cắt gân mày nghe chưa thằng khốn nạn. Trần Đại hút thuốc phả khói, sợ quá nhỉ. Nó bảo James Linh Hùng ra tay đi chứ. Nhưng Tony Hải tưởng Trần Đại khích mình. Nó bước tới. Không khí quán Do Nam lúc ấy nghẹt thở y hệt một quán rượu miền Texas trong phim cao bồi, khi hai tay cao thủ súng sắt than toán nhọc. Những tay có máu đấm đá chăm chăm theo dõi. Tường Vi lo ngại cho số phận Trần Đại, nàng run rẩy. Anh nguy nguy rồi. Trần Đại nhìn nàng, đôi mắt hánh mênh mông đại dương thương mến. Hắn khẽ lắc đầu ngầm nói với Tường Vi rằng cứ yên chí, đừng sợ. James Linh Hùng lững thững bước tới chỗ Hải. Bất chợt nó vỗ vai Tony Hải. Tony Hải quay lại. James Linh Hùng phóng luôn một trái thẳng vào mặt Tony Hải. Đồng thời nó hất cánh tay Tony bóp mạnh đến nỗi con dao rơi khỏi bàn tay Tony. James Linh Hùng cũng biết Tony Hải không phải là đối thủ của nó. Song quần nhau ở chỗ ngổn ngang bàn ghế này thật bất lợi, nên nó lợi dụng phút bất thần đánh Tony Hải liên tiếp. Những trái đấm nảy lửa đánh trúng mặt Tony Hải. Tên du đảng hoa cả mắt, không đấm trả địch thủ được trái nào. Hai tên đàn em của nó sợ Trần Đại can thiệp, không dám nhào vô cứu đàn anh. James Linh Hùng rảnh tay, nó đấm một trái vào bụng Tony Hải. Tên du đảng cắt ké cục, máu trào ra hai bên mép. James Linh Hùng sốc nó đứng lên. Mày vừa hỗn gì đấy? Tony Hải chối bai bai. Em có hỗn gì với anh đâu. Mày định chơi đòn giang hồ với ai? Tony Hải chỉ Trần Đại, thằng kia sinh sự chết. Trần Đại lên tiếng cốt để James Linh Hùng lờ mình. Ông Tô Tô Hải vu oan cho tôi đấy hiệp sĩ ạ. Quay nhìn Tường Vi hắn phân trần. Cô Tường Vi làm chứng cho tôi nhé. James Linh Hùng liếc qua Tường Vi, nó nghĩ thầm. Bố Trần Đại mết rồi, mết là phải. Nó vờ hỏi, anh ta nói đúng không thưa cô? Tường Vi gật đầu. James Linh Hùng kéo mạnh Tony Hải một cái. Thằng du đãng cắt kẽ lao đao. Nó xô bàn ghế đổ ngột ngang. James Linh Hùng lại sốc nó lên. Mày vừa làm gì? Tony Hải thở hổn hển. Em xin anh. James Linh Hùng quát. Em... tao có bảo mày van đâu. Mày vừa làm gì? Em... mới ném cha laser vào thằng kia. Nhưng không trúng. Riêng tội đó đủ giật mặt mày rồi. Tony Hải đưa cánh tay quệt máu ứa ra hai bên mép, giọng nó hết sức thiểu não. Em chót dạ. James Linh Hùng bập tay nó một cái đau đớn. Để tao làm cho mày khôn ra nhé. Em lạy anh. Tên mày là gì? Tony Hải. Tên nghe công tử quá. Mày có mấy miếng nghề mà dám làm du đãng? Tony Hải lắc đầu. Em lạy anh. Mày hoạt động ở khu này chắc mày biết thằng Sinh ống nước chứ? Dạ biết ạ. Mày là đàn em nó hả? Em là bạn nó. Tao vừa giặt mặt nó xong. Những thằng khốn nạn trên bắt địa của con nít tha sao được. Chúng mày liệu thần hồn ti toe mấy miếng võ quèn lã học đòi hỗn. Tao mà thấy mày còn hành nghề sẽ cắt gân ra. Mày sạch sẽ thế này sao không lo học hành hở thằng khốn. Trần Đại nói trống không. Bắt đền dùm chiếc áo của chú nhỏ đi. James Linh Hùng tát Tony Hải thêm cái nữa. Mày vừa bắt địa chú nhỏ nào? Tony Hải chối. Em không bắt địa. Thế mày làm gì? Em xin nó miếng vải mẫu. James Linh Hùng nghe răng cười. Nó búng tay tách một cái. Chú nào vừa bị thằng này bắt nạt đấy? Cậu du đãng hình thức mặc áo dằn di đứng lên. Thưa em đây ạ. James Linh Hùng ngắm cái áo dằn di bị khoét một mảng ngực. Nó vung tay tát Tony Hải lia lịa đến nỗi Trần Đại phải xin.